Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 23. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem Y Báo Diệu, phần kinh văn chúng tôi đọc đến: Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Một đoạn trên chúng tôi giảng đến vô chúng khổ, nói đến khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Trong khổ khổ tức là nói bát khổ: sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tăng hội, ngũ âm xí thạnh. Tám thứ này là phiền não bức bách thân tâm. Người hiện nay chúng ta nói thân thể có áp lực rất lớn, tâm trạng có áp lực rất lớn. Phần phía trước đã cùng với quý vị giảng đến chữ sanh là sanh khổ. Kỳ thật chúng tôi vẫn chưa giảng sanh khổ. Trước tiên nói đi đầu thai thọ sanh. Đi đầu thai là có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Con người, thật tại mà nói, con người là thuộc trong một tất cả động vật. Tại trong lục đạo, xả thân thọ sanh đều ra không ngoài bốn thứ duyên này. Chúng ta liễu giải chân tướng sự thật này, anh nhất định phải luôn luôn ghi nhớ, quyết định không thể thiếu nợ, quyết định không thể kết oán. Hai việc này so với thứ gì còn quan trọng hơn hết. Trong đời này chúng ta gặp được thánh nhân dạy bảo, đã hiểu được. Nếu như đời này chúng ta không gặp được thánh nhân dạy bảo, không hiểu, không biết được, không liễu giải đạo lý này, không liễu giải chân tướng sự thật, thử hỏi có còn cùng với chúng sanh kết oán thù hay không? Khẳng định là có. Có còn thiếu nợ hay không? Khẳng định có. Thiếu nợ gì? Là lợi dụng kẻ khác, đó tức là thiếu nợ. Thiếu nợ thì phải trả nợ, kết oán thì có báo thù. Hoàn hoàn tường báo chưa hết, chưa dứt. Cái việc này so với thứ gì càng đáng sợ, càng kinh khủng. Người không hiểu được sự thiệt thòi. Cổ nhân nói thiệt thòi là phước, lời này nói được một tí cũng không sai. Thiệt thòi vì sao gọi là phước? Thiệt thòi là nghiệp chướng quá khứ của anh đã tiêu trừ. Tu như thế nào? Tu hành. Hành là hành vi. Hành vi sai lầm, tu là tu chính. Đem hành vi sai lầm tu chính trở lại gọi là tu hành. Trước kia chúng ta không chịu thiệt thòi. Cái tâm niệm này hành vi là sai lầm, chúng ta bị thiệt thòi lừa gạt thì có oán hận, sẽ báo phục. Chỉ cần khởi lên cái tâm niệm này thì trong A Lại Gia Thức đã trồng chủng tử, tương lai gặp được duyên, cái chủng tử này khởi hiện hành, thì anh bảo thật là phiền phức, thật là đáng sợ. Làm thế nào chân chánh giác ngộ giống như Phật vậy? Và chân chánh minh bạch trong đời này quyết định không cùng với người kết oán thù. Tự mình bị thiệt thòi như thế nào, bị lừa gạt như thế nào, bị người hãm hại như thế nào, trong tâm coi như không có chuyện gì, tuyệt đối không đem nó để trong tâm. Đây gọi là tu hành. Chẳng có tâm oán hận, chẳng có tâm báo phục. Đem điều này tu chính trở lại, đời sau lúc gặp lại thì đã là bạn tốt. Quan kết của chúng ta đã giải, đã khóa hết, đó tức là phước. Người bị thiệt thòi thì tương lai sẽ có cái phước báo này. Nếu không chịu thiệt thòi, trong tâm oán hận, niệm niệm không quên, lần sau lại gặp mặt thì báo phục, hoàn hoàn tương báo. Cái báo phục này có phải là bị thử hai bên đều đau khổ phải không? Đó là họa, chẳng phải là phước. Hoàn hoàn tương báo, đời đời kiếp kiếp chưa hết chưa xong. Anh bảo điều đó thật là khổ. Hoàng gia đối đầu là hai bên, nếu một bên giác ngộ thì đã hóa giải. Chúng ta không nên đợi kẻ khác giác ngộ, tự mình phải giác ngộ. Tự mình vừa giác ngộ thì đã hóa giải. Bằng lòng bị thiệt thòi, bằng lòng bị lừa gạt, thật sự nhất tâm nhất ý, nỗ lực tu học, học tập, nỗ lực niệm Phật, quyết định phải trong đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi đã đến Cực Lạc thế giới thì trí huệ đã khai mở, đức năng và thần thông hiện tiền, đạo giá từ hàng, lại đi vào trong cửu pháp giới, giúp đỡ cho chúng sanh quá khứ có duyên. Cái duyên gì? Tức là ân oán, đòi nợ trả nợ. Họ cùng với chúng ta có những thứ duyên này, chúng ta giúp đỡ cho họ và độ họ. Phải ghi nhớ, Phật không độ người vô duyên, chỉ cần có duyên. Anh dùng trí huệ và thiện xảo phương tiện đều có thể giúp đỡ được, giúp đỡ cho họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ cho họ chuyển phàm thành thánh. Phải hiểu được cái lý này, phải liễu giải chân tướng sự thật. Thành tựu cho kẻ khác tức là thành tựu đức hạnh, trí huệ, phước báo của mình, làm chướng ngại kẻ khác, cản trở kẻ khác, có ý hay vô ý làm thương tổn kẻ khác. Ngạn ngữ gọi là tổn nhân lợi kỷ. Việc tổn nhân lợi kỷ tuyệt đối không nên làm. Lợi ích cho anh trong đời này, thọ mạng của anh rất ngắn, anh có được lợi ích bao nhiêu, anh có thể hưởng thụ thời gian bao lâu? Thế nhưng tội báo này ở tam đồ, ở địa ngục, chịu cái khổ đó không biết là phải chịu thêm gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Hà tất đi làm cái chuyện điên rồ này? Trước kia thầy Lý kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, là chuyện ngụ ngôn. Thầy đã kể nhiều lần cho chúng tôi nghe, cho nên ấn tượng của chúng tôi rất sâu. Kể rằng có một vị dung y sát nhân, ông ta chẳng phải là cố ý, vì y thuật không cao minh, đoán bệnh sai lầm, đã dùng thuốc sai. Phàm là đến cho ông xem bệnh, tiểu bệnh thì không có sao, đại bệnh mời ông ta xem, trị một người thì chết một người, đã trị chết không ít người. Đến khi chính ông ta chết, tiểu quỷ đến bắt ông đi, đưa đến gặp Diêm La Vương. Ông ta đến điện Diêm La Vương, nhìn thấy phía dưới trong điện Diêm La Vương có không ít người đều bị ông ta chữa trị chết. Diêm La Vương phán xử ông xuống 18 tầng địa ngục. Ông nói với Diêm La Vương rằng: oan cho tôi, chẳng phải là tôi có tâm hại họ, vì là vì y thuật của tôi không cao minh, đã dùng sai thuốc. Tôi chẳng có ý giết họ, chẳng phải có ý, nhưng biết bao nhiêu nhân mạng ông phải nhận lấy. Trước tiên đọa địa ngục, nhiên hậu sau khi từ địa ngục ra còn phải thường mạng. Có ý là trả theo có ý, vô ý là trả theo vô ý. Vô ý là ngộ sát, nhân quả không thể tránh miễn. Lời của cổ nhân nói là thật đấy, chẳng phải là giả. nhân duyên quả báo tơ hào không sai, thì đọa xuống 18 tầng địa ngục, địa đọa xuống địa ngục vẫn còn kêu oan, không chịu phục. Ở trong địa ngục đạp nhảy lung tung, làm náo loạn như vậy, thì ông ta nghe ở phía dưới có người lên tiếng. Người phía dưới nói: này ông anh không nên đạp nhảy, anh đạp nhảy như vậy bụi bặm đều rơi trên thân tôi. Ông ta liền nghĩ: ta ở tầng thứ 18 địa ngục, chẳng lẽ còn có 19 tầng? Đúng, tôi ở 19 tầng. Ông ta hỏi: anh làm nghề gì vậy? Tôi dạy học dung y sát nhân đọa xuống 18 tầng địa ngục, dung giáo dạy người đọa xuống 19 tầng địa ngục. Đây tức là nói anh dạy học dạy sai kẻ khác, cái tội so với dung y sát nhân còn nặng hơn. Nhưng anh phải biết, một vị thầy tốt, công đức của họ ở trong pháp thế gian và xuất thế gian không ai có thể so sánh. Tại Trung Quốc, quý vị xem Khổng Lão Phu Tử, ai có thể cùng với Ngài so sánh? Công đức của Ngài là gì? Là dạy học, là vị thầy tốt, chẳng có dạy sai kẻ khác. Anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy tốt, tuyệt đối không dạy sai người, đã dạy 49 năm. Cho nên công đức của sự dạy học ở trong pháp thế gian và xuất thế gian là đệ nhất. Dạy học phải chịu trách nhiệm nhân quả cùng với thầy thuốc không khác. Dùng giáo dạy người đọa 19 tầng địa ngục, đây là ngụ ngôn, chẳng phải là chuyện thật. Thế nhưng anh phải hiểu được điều này. Trong kinh chúng ta vừa mới đọc qua, Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà Già đời trước là Tam Tạng Pháp Sư, tuy chẳng có dạy sai người nhưng có ý lận pháp, tức là nói dạy người chỉ dạy một nửa, phần sau thì không dạy. Tại vì sao? Vì sợ anh tương lai giỏi hơn tôi. Đây là cái gì? Là tâm đố kỵ, là lận pháp, đọa địa ngục. Đã thọ mãn tội địa ngục ra khỏi rồi, tuy được thân người nhưng ngu si, lận pháp được quả báo là ngu si. Đời trước là Tam Tạng Pháp Sư. Chúng ta hiểu được cái chuyện này. Tại Trung Quốc, công án giả hồ thuyền của Thiền Tông rất nhiều người biết được. Con hồ ly này 500 năm đời trước, nó cũng là vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp, đã thuyết sai một câu nói, chớ gọi là sai một chữ chuyển ngữ, thuyết sai một chữ, quả báo đọa 500 đời thân hồ ly. Đại sư Bá Trượng đã cứu nó. Nếu nó không gặp được Bá Trượng, vẫn còn phải ở trong súc sanh đạo chịu tội. Đây là cái gì? Là dạy học không thể không cẩn thận. Biết thì biết, không biết thì không biết. Không thể tự không biết, tưởng rằng biết. Không nên vì thể diện. Người ta hỏi ta không biết, thì cảm thấy mất thể diện. Tự mình nghĩ ra một cách để đối phó người, điều này rất đáng sợ. Nếu những thứ của anh dạy có sai lầm, thì anh nghĩ đến công án giả hồ thiền, thì anh nghĩ đến Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà Già, anh phải chuốc lấy cái quả báo này. Nếu như nói người ta hỏi ta cái gì cũng không biết, ta làm sao đây? Thì niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là pháp môn vô thượng, tuyệt đối không hại người, tuyệt đối không lừa gạt người, khuyên mọi người cầu sanh tịnh độ. So với cái gì còn thù thắng hơn? Chúng ta vì sao không làm cách này? Cổ xưa các bậc đại đức và thiện tri thức như vậy không ít. Bất luận anh hỏi họ điều gì, thì họ trả lời một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoại trừ một câu A Di Đà Phật này ra, không có câu thứ hai. Tự họ tu hành đã thành công, họ chỉ dạy cho tất cả chúng sanh cũng thành công. Cái đạo lý này quá sâu, quá sâu. Chúng tôi diễn giảng bao nhiêu năm nay, thật tại mà nói cũng thường thường nhắc nhở Phật Pháp vô lượng vô biên, đến sau cùng đều quy về một câu A-di-đà Phật. Anh đem một câu A-di-đà Phật này đề ra, đây là vô thượng Pháp bảo, vạn pháp quy nhất. Nhất là cái gì? Nhất tức là một câu danh hiệu này là vạn đức hồng danh. Nhất quy về đâu? Quy về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, được bổn nguyện Di Đà oai thần gia trì, ở trong hoàn cảnh ấy để tu hành, một đời chứng được cứu cánh viên mãn Phật quả là bất khả tư nghị. Thật sự là trong kinh nói vô hữu chúng khổ đảng thọ chư lạc, cõi thế giới đó gọi là Cực Lạc, đây là tuyệt đối không sai. Cho nên đi thọ sanh, chúng ta phải liễu giải cái nguyên nhân này. Giữa người với người tránh không khỏi bốn thứ duyên này. Cái sanh khổ phần trước đã nói, chúng ta đã trải qua rồi, đã quên hết. Phật tại trong kinh nói được rất rõ ràng. Anh đi đầu thai, đi đầu thai là mê hoặc. Nếu anh rất rõ ràng, rất tỉnh táo thì anh sẽ không đi đầu thai. Trong lục đạo hữu tình đi đầu thai, đi thọ sanh là nguyên nhân gì? Phật tại trong kinh nói là dâm dục. Tất cả chúng sanh, đây là chỉ cho lục đạo chúng sanh, đều lấy sự dâm dục làm chánh sanh mạng, là đi đầu thai như vậy. Nếu lúc anh đi đầu thai, anh là thân nam, thì anh yêu thích thân nữ. Anh là thân nữ thì anh yêu thích thân nam. Nếu không có tình dục thì sẽ không đến đầu thai. Cho nên tình dục không đoạn thì ra không khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên giới luật của tại gia, giới sát để tại thứ nhất, không sát sanh, không tà dâm. Giới luật của xuất gia, không dâm dục, để tại thứ nhất. Tại vì sao? Xuất gia phải liễu sanh tử, phải ra khỏi tam giới. Dâm dục không đoạn thì tam giới không ra khỏi. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm dạy được rất tường tận. Đây là cái gốc của lục đạo luân hồi. Cái gốc của anh chưa nhổ trừ thì anh làm sao có thể ra khỏi lục đạo? Cho nên anh đi đầu thai, sau khi đầu thai anh sống ở trong bụng mẹ. Phật nói 10 tháng này gọi là thai ngục, ở trong bụng chịu cái khổ cùng với địa ngục chẳng có khác nhau. Người mẹ uống một ly nước lạnh, ngay lúc này anh có cảm giác như là hàn băng địa ngục. Người mẹ ăn một tí đồ nóng thì anh cảm giác như tại đại hỏa địa ngục, khổ không thể tả. Đây là thai ngục. Cho nên 10 tháng này đem những thứ ghi nhớ đời trước của anh đều quên sạch hết. Thật là quá khổ. Cái việc này chúng ta có thể tin. Trước kia tôi có một bạn cũ, con trai của ông lúc đó khoảng 10 mấy tuổi, là nhược trí. Ông nói với tôi rằng đứa con trai này lúc còn nhỏ rất thông minh, lúc nó 3-4 tuổi thì bị một cơn bệnh lớn. Sau khi bệnh đã khỏi, sức trí nhớ thông minh của nó đều không còn nữa. Đây là nói ở tại nhân gian, bị một lần bệnh lớn đều có thể đem sức trí nhớ quên hết. cái thông minh trí huệ đã quên hết, cho nên thời gian 10 tháng này rất dài. Ở trong thai đem tất cả sức trí nhớ của anh đều quên sạch sẽ, rốt ráo. Sau khi sanh ra đời, tất cả anh đều không biết. Phật tại trong kinh nói, thai nhi ở trong bụng mẹ 7 ngày thay đổi một lần, cứ 7 ngày thì thay đổi một lần. Nói được rất tường tận, thật là khổ không thể tả. Cho nên đứa trẻ vừa sanh ra, cái âm thanh đầu tiên là cái gì? Quý vị có chú ý đến hay không? Cái âm thanh đầu tiên là khổ à. Vừa sanh ra thì kêu khổ, khổ suốt một đời. Đây là sanh khổ. Có số ít đứa trẻ vừa sanh ra có thể nhớ được việc đời trước. Đó là nguyên nhân gì? Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, thứ đó gọi là đoạt thai. Mẹ nó lúc mang thai không phải là nó, là một thần thức khác. Nó cũng là đến đòi nợ, nhưng thiếu không nhiều. Người mẹ mang thai phải chịu tội, phải chịu 10 tháng tội, thân thể không được thoải mái. Nó vừa mới ra đời thì chết liền, thần thức liền rời khỏi. Tại vì sao? Vì mối quan hệ của họ chỉ có bấy nhiêu. Nhưng ngoài ra có một người khác cùng với trong gia đình này có duyên. Thần thức của nó vừa rời khỏi thì một thần thức khác mượn thân thể của nó, cũng tức là đã đổi một thần thức khác. Thứ này trong Phật Pháp gọi là đoạt thai. Lúc mang thai chẳng phải là nó, lúc sanh ra nó mới đến. Cho nên cái gì nó cũng rõ ràng. Đối với việc đời trước, một tí cũng chẳng có quên. Vậy thì hiện tại đã trở thành một đứa trẻ. Có lúc đứa trẻ biết nói chuyện, ngay lúc này người ta nói thật là ghê quá, đây là quái vật. Sau khi vừa bị dọa không dám nói nữa. Nhưng rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đoạt thai là số ít, chẳng phải không có. Thứ người đoạt thai này chẳng có sanh khổ, tức là chẳng có 10 tháng ở trong thai, cái khổ thai ngục nó chẳng có. Thế nhưng thứ người này số ít, quá ít, quá ít. Có sanh nhất định có già. Cho nên con người phải giác ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta thị hiện. Giác tánh của Ngài đích thật là cao, đích thật là rất sáng suốt, minh mẫn, hoạt bát, mau mắn. Tự Ngài tuy chẳng có già, nhìn thấy người già, nhìn thấy người già khổ thì lập tức nghĩ đến tự ta tương lai sẽ có già hay không. Già rồi có phải là cùng với họ không khác, thì cảm thấy lo sợ. Con người sống trên thế gian, ăn những thứ ngũ cốc, không thể không sanh bệnh. Tự mình tuy chưa sanh bệnh, nhìn thấy người sanh bệnh, cái dáng khổ đó thì đã giác ngộ. Những thứ tướng này sanh già bệnh chết, bất cứ một người nào đều không thể tránh miễn được. Cái tướng của sanh già bệnh chết mỗi ngày bày ra ở trước mặt anh, xoay khắp chung quanh của anh, thời thời khắc khắc đối với anh phát ra cảnh cáo. Anh có phát giác được hay chưa? Tại trong Phật Pháp nói, người có thiện căn thâm hậu, họ rất dễ dàng phát giác được. Sau khi đã phát giác thì họ tư duy cái vấn đề này phải giải quyết như thế nào. Cái việc này sở hữu tất cả phương pháp thế gian cũng giải quyết không được. Thích Ca Mâu Ni Phật xả bỏ ngôi vua, xả bỏ sự hưởng thụ vinh hoa phú quý, đã ra đi tu hành học đạo, đã đi xuất gia. Tại vì sao? Vì giải quyết cái vấn đề này là tử sanh đại sự. Kính thưa chư vị đồng tu, anh phải nghe cho rõ ràng, tôi chẳng phải nói sanh tử là nói tử sanh. Sanh tử, từ sanh đến tử thì là xong rồi. Ý nghĩa tử sanh thì khác nhau. Ở đây chết rồi, cách vài ngày thì ở nơi khác lại sanh ra. Tử sanh vĩnh viễn đang tuần hoàn, vĩnh viễn không gián đoạn. Đây là luân hồi. Cái việc này mới thật là phiền phức. Nếu đã chết rồi, cái gì cũng chẳng còn nữa, vậy thì dễ làm, chẳng có việc gì cả. Chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, quá phiền phức. Phật tại trong kinh nói, lục đạo chúng sanh, sanh tử bì lao. Đây đều là chân tướng sự thật. Chúng ta đã từng có nghĩ đến sanh lão bệnh tử hay không? Cái nhân của sanh khổ là dục ái. Nếu dục ái đã đoạn trừ thì cái nhân sanh tử đã đoạn hết. Là Phật chỉ dạy cho chúng ta suy lão già yếu. Cổ ngạn ngữ Trung Quốc nói được rất hay: ưu năng sử nhân lão. Một người trong một đời ưu sầu rất nhiều, lo lắng rất nhiều, buồn không xuống, rất dễ suy lão già yếu. Ưu sầu có thể khiến người mau già. Lại nói đến bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Lời này nói được cũng rất có đạo lý. Nhiều bệnh phần nhiều đều là từ tham ăn mà đến, ăn đã mang bệnh. Gần đây có rất nhiều tin cho biết bệnh độc của chứng bệnh xa từ nơi nào đến. Có không ít người nói là từ động vật, thú dần, thú rừng đến. Tại miền Nam Trung Quốc, có số người cũng ưa thích ăn động vật thú rừng, mùi vị hấp dẫn. Hiện nay mọi người đang truy tìm căn nguyên của chứng bệnh sa. Họ hoài nghi là từ trong mùi thịt thú rừng mà ra. Đây đều là từ bên ngoài sự tướng để truy tìm. Chứng minh đích thật là từ là bệnh từ miệng vào, là tham ăn. Phật bảo với chúng ta nguyên nhân thật sự của nó không ra khỏi nhân quả nghiệp báo. Đây mới là nói được thật thấu đáo, đã nói minh bạch. Thì như trong kinh đã nói, lục đạo phàm phu trong tâm không chịu buông xuống kiến tư phiền não, thì họ phải chịu lấy nghiệp báo. Thiện nghiệp thì họ trong tam thiện đạo được thiện quả, ác nghiệp thì họ nhất định trong tam ác đạo chuốc lấy nghiệp báo. Thế nhưng tất cả chúng sanh, anh tìm không ra một người thuần thiện vô ác, tìm không ra, anh cũng tìm không ra một người thuần ác vô thiện. Hành nghiệp của tất cả chúng sanh là thiện ác lẫn lộn. Mỗi một chúng sanh có thiện, có ác. Bên trong thì có nặng, nhẹ, nhiều ít, lớn nhỏ, không tương đồng. Cho nên sau khi họ đi thọ sanh, quả báo không giống nhau. Thiện nhiều, ác ít, thì trong đời của họ phước báo nhiều, tai nạn ít. Nếu như ác nhiều, thiện ít, đời này của họ phải chịu hết dày vò. Bởi vì có một tí tiểu thiện, cũng có lúc họ sống được rất yên ổn. đều không ra khỏi nhân quả báo ứng. Anh phải thật sự hiểu được cái đạo lý này, liễu giải cái chân tướng sự thật này, thì trong đời này chúng ta có thể bổ cứu. Cái gọi là có thể đem vận mạng quả báo xoay chuyển là Vân Cốc Thiền Sư dạy cho ông Viên Liễu Phàm, tức là cái môn học vấn này. Liễu Phàm tiên sinh là một người học hành có trí huệ, vừa nghe thì hiểu rõ, thì ông chịu y theo làm, sửa lỗi hướng thiện, làm được rất chân thành, thì quả báo đích thật đã thay đổi, đã thay đổi được rất mau, thay đổi được rất có hiệu quả. Tôi học Phật, quyển sách đầu tiên là Liễu Phàm Tứ Huấn, là lão cư sĩ Châu Kính Trụ cho tôi. Lúc ấy tôi nhận được quyển sách nhỏ này, xem từ đầu đến cuối hơn 30 lần. Tôi rất cảm động, bởi vì lúc tôi còn trẻ, tự mình đã phạm sai lầm, cùng với Liễu Phàm tiên sinh không khác. Nhưng bất luận về trí huệ và phước báo của mình, so cũng không bằng Liễu Phàm tiên sinh. Cuộc sống của tôi so với ông ta thì đáng thương hơn, so với ông ta khổ hơn. Có một phương pháp như vậy có thể sửa đổi được, như được của báo, tiếp nhận lời dạy bảo của Thầy, tiếp nhận lời chỉ dạy của Thiện Tri Thức. Tôi quen biết với lão cư sĩ Châu Kính Trụ. Lão cư sĩ hình như là 68 tuổi, tôi 26 tuổi. Lão cư sĩ đối với những người trẻ tuổi như chúng tôi rất thương yêu bảo hộ. Hơn nữa là những bà loại sách thiện, anh đọc xem có thể sinh lòng hoan hỷ, có thể y giáo phụng hành, đặc biệt thương yêu bảo hộ anh, thật sự đối đãi như con cái của mình vậy. Chỉ dạy cho chúng tôi phải biết nhân quả báo ứng, dạy cho chúng tôi phải biết sửa lỗi hướng thiện, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chúng tôi tiếp nhận những lời dạy từ bi của Ngài và thiện ý của Ngài, được lợi ích rất nhiều. Đối với mình một đời này sanh lão bệnh tử thì có cơ hội thay đổi. Đích thật là sự lão hóa giảm chậm, không phải không già, là giảm chậm lại, tức là nói kéo dài thời gian. Điểm này về sau học Phật, đạo lý dần dần minh bạch. Đó tức là cổ nhân nói âu lo có thể khiến người mau già. Trong đời này tôi đối với tất cả sự việc trong cái thế gian này xem được so ra lợt lạc, không đem điều này để trong tâm. Từ nhỏ hiếu học, ưa thích học hành, lúc còn trẻ cuộc sống rất khổ, thu nhập rất ít, cho nên thường thường người thanh niên thường hay đến nơi giải trí. Chúng tôi tuyệt đối không dám tìm nhiễm. Là nguyên nhân gì? Vì không có tiền, cho nên người thanh niên sanh trong gia đình giàu có chẳng phải là một việc tốt. Sanh trong gia đình nghèo nàn, những nơi giải trí không dám đến. Tự mình lại nghĩ, trong tương lai làm cách nào để sống? Nếu không hăng hái, không cố gắng, không học tập cho đàng hoàng, thì sau này làm sao đây? Cho nên quan niệm của chúng tôi cùng với thông thường người thanh niên thì khác nhau. Thời gian nghỉ nhàn rỗi, họ đều đi chơi đến nơi giải trí. Còn tôi thì đi đến thân cận một số giáo sư nổi tiếng, Tôi đi đến nơi nào? Tôi đi đến thư viện và tiệm sách. Đây là chỗ đến của tôi. Không có tiền mua sách, đến tiệm sách xem sách. Trong tiệm sách lật xem một quyển sách, có lúc ở trong đó xem một hai tiếng đồng hồ. Sau khi xem xong quyển sách để lại trên kệ thì chúng tôi ra về, đến tiệm sách xem sách. Lúc bấy giờ con người rất hậu đạo, thường hay đi đến tiệm sách, chủ tiệm cũng đã rất quen, có lúc còn giới thiệu những quyển sách hay cho chúng tôi xem. Chúng tôi muốn mua nhưng không có tiền. Không sao cả, hãy mang về trước, lúc nào có tiền thì lúc ấy anh đến trả. Chủ tiệm tin tôi. Lúc tôi vừa có tiền thì gấp rút đem trả cho ông ta. Có tín dụng. Ở Đài Bắc có mấy tiệm sách rất tốt. Tôi đến mua sách đều có thể mua thiếu. Có tín dụng. Đây là tâm địa thanh tịnh, chẳng bị nhiễm ô của ngũ dục lục trần thì con người không dễ già yếu. Cuộc sống giản dị, không ăn bừa bãi, chẳng có tiền ăn. Cuộc sống có quy luật, ít sanh bệnh. Sau khi đã học Phật, đã có 20-30 năm mới hiểu được, thì ra tất cả chúng sanh đều là không sanh không diệt. Chẳng những là chư Phật Bồ Tát sở hữu tất cả chúng sanh đều không sanh không diệt, chết thì như thay đổi một chiếc áo vậy. Tôi thường nói cái thân thể này già rồi, đã dùng bao nhiêu năm rồi, nó đã rất cũ, không thể dùng được nữa thì đổi cái khác, càng đổi càng tốt, càng đổi càng thù thắng. Nó chẳng phải chết, thay đổi một cái thân thể thì như chiếc áo đã mặc cũ, đã dơ rồi, không dùng nữa, bỏ đi, đổi một chiếc mới. Cái lý của sanh già bệnh chết, cái sự rõ ràng đã minh bạch rồi, thì tự mình mới làm chủ được. Nếu đạo lý không được rõ ràng, sự tướng không minh bạch, anh đối với bốn việc này thì anh có lo sợ. Cách nghĩ của anh không thích hợp, cách xử lý của anh không thích hợp thì phiền phức rất lớn. Thôi bây giờ thời gian đã đến.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc gian. Đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ai, để tâm tà kiên kêu lôi. Trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây. Giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần. Bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ.
Trung phòng tạm thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 24. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc, khổ khổ trong chúng khổ, chúng tôi đơn giản đã giới thiệu sanh lão bệnh tử. Cái khổ thứ năm là cầu bất đắc tất cả chúng sanh. Có người nào mà chẳng có dục vọng? Có người nào mà chẳng có mong cầu? Dục vọng và mong cầu tất cả chúng sanh đều có, nhưng dục vọng chẳng có hết. Sự mong cầu dục vọng phần nhiều đều là thất vọng. Cái việc này đích thật là rất khổ. Dục vọng nhiều thì anh khổ nhiều, mong cầu nhiều thì anh thất vọng càng nhiều. Người chân chánh tu đạo đối với cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần là họ tùy duyên tạm bợ qua ngày. Họ chẳng có mong cầu thì khổ đã ít. Trong tâm vọng niệm ít, mong cầu ít, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống thì rất đủ rồi. Người như thế thường thường khỏe mạnh sống lâu. Cho nên có rất nhiều người không hiểu được. Những năm trước Trung Quốc vừa mới mở mang cho được tự do, rất nhiều người đi du lịch tham quan, họ đã phát hiện Trung Quốc nội lục bần cùng lạc hậu. Hiện nay người ta nói điều kiện vệ sinh, điều kiện vệ sinh cái gì cũng chẳng có. Những người sống ở đây đều khỏe mạnh sống lâu, 80-90 tuổi là người trẻ tuổi. Người sống đến 120-130 tuổi không ít. Đây là nguyên nhân gì? Tôi nghe nói người ngoại quốc họ đi điều tra tìm không ra nguyên nhân. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Trong kinh Phật thường dạy tâm phải thanh tịnh, ít dục, ít cầu, đây là nguyên nhân của khỏe mạnh sống lâu. Phải tri túc thường lạc, họ chẳng có việc phiền muộn, họ chẳng có việc lo âu, mỗi ngày ăn được no thì họ đã thỏa mãn rồi. Cho nên ngạn ngữ thường nói ưu năng sử nhân lão. Những quốc gia đã mở mang phát đạt, cuộc sống của dân đều rất giàu có, nhưng họ lo âu, họ không biết đủ, ngày đêm tìm cầu hưởng thụ, tìm cầu đề cao phẩm chất của cuộc sống, thì họ làm sao mà không lão hóa, rất dễ già yếu. Đạo lý thì tại chỗ này. Ở thế gian cũng có thánh hiền, vấn đề là không hẳn mỗi người cũng có thể gặp được, không hẳn là mỗi người gặp được đều có thể tiếp nhận lời dạy bảo của thánh hiền. Việc này thì xem phước báo của mọi người. Thánh hiền thế gian và xuất thế gian chỉ dạy cho chúng ta cầu có thể được, không phải cầu không được. Trong Phật pháp thì nói được rất nhiều, là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, chẳng có một thứ nào mà cầu không được. Nhưng anh phải hiểu được cái đạo lý cầu, cái phương pháp cầu, như lý như pháp mà mong cầu, chẳng có cầu không được. Thiền sư Vân Cốc truyền cho Viên Liễu Phàm tiên sinh, tức là cái đạo lý này. Liễu Phàm tiên sinh hết lòng làm theo, quả nhiên có ứng nghiệm. Ông ta cầu công danh được công danh, cầu con cái được con cái. Đây là trong mạng của ông chẳng có. Trong mạng của ông chẳng có công danh. Thời xưa nói công danh, tức là ngày nay nói học vị. Thời xưa tại Trung Quốc không gọi là học vị, gọi là công danh. nó cũng chia ra ba đẳng cấp. Tú tài là thấp nhất, thật tại mà nói, chưa kể là công danh. So với tú tài cao hơn một cấp là cử nhân. Cử nhân đã kể là có công danh, cao hơn nữa là tiến sĩ. Thật tại mà nói thì cũng như bác sĩ trong học vị của chúng ta hiện nay là học vị cao nhất, cử nhân tức là thạc sĩ cấp thứ hai. Tú tài cũng như học sĩ, đây là thời sư Trung Quốc ba đẳng cấp của người học hành. Liễu Phàm tiên sinh chỉ có thể đến tú tài, trong mạng chẳng có cử nhân. Tiến sĩ dĩ nhiên là không cần nói đến. Anh hãy xem, trong mạng chẳng có, trong mạng chẳng có công danh. Ông ta cầu công danh, quả thật ông đã đậu cử nhân, đã đậu tiến sĩ. Trong mạng ông ta chẳng có con cái, kết quả ông cũng có con cái. Đích thật là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Trong mạng ông ta thọ mạng chỉ có 53 tuổi, ông ta có thể kéo dài thọ mạng 20 năm. Ông sống đến 74 tuổi. Đích thật là hữu cầu tất ứng. Thánh nhân không lừa gạt người. Phàm là muốn cầu, anh phải hiểu lý luận, biết được phương pháp. Cái nhân quả lý luận này, anh trồng cái nhân gì thì anh được cái quả báo đó. Hiện nay ở thế gian này, sự mong cầu dục vọng đã trở thành trong tư tưởng của người hiện nay là đệ nhất đại sự. Một đời chỉ hướng theo cái phương hướng này, thí mạng hướng theo cái mục tiêu này đi tìm cầu. Họ không hiểu được lý luận, họ không biết được phương pháp. Họ chỉ nương vào tạp khí phiền não của mình, dùng tri kiến thế tục mà phán đoán. Cho nên phải tranh giành. Giành có được hay không? Giành không được. Giành không được thì dùng thủ đoạn phi pháp, tổn nhân lợi kỷ, xâm phạm kẻ khác, tước đoạt kẻ khác, thỏa mãn dục vọng của mình. Có lúc hình như có kết quả, đích thật có thể đoạt lấy tiền bạc của kẻ khác. Anh có thể đoạt lấy, nhưng không biết có thể hưởng thụ được bao nhiêu thời gian. Hay là trong mạng anh có? Nếu trong mạng anh không có, anh giành cũng giành không được, anh đoạt cũng đoạt không được. Cho dù đã đoạt được, tự anh không thể hưởng thụ, vì trong mạng chẳng có. Đây mới là cái nhân chân chánh. Trong mạng có, hà tất phải đi tranh giành. Liễu Phàm tiên sinh thở ban sơ gặp được Khổng tiên sinh, cho ông ta đoán mạng. Tiền bạc trong mạng của ông mỗi năm anh thâu nhập được bao nhiêu là nhất định. Ông ta mỗi năm tính toán một tí cũng không sai, cùng với Khổng tiên sinh tính toán tơ hào không sai. Vì vậy ông tin tưởng con người có vận mạng không thể miễn cưỡng, cho nên ông đem cái tranh giành này, cái niệm tranh thủ cả thể đều buông xuống, cũng không cầu, cũng không giành nữa. Tại vì sao? Vì cầu không được, giành cũng không được, trong mạng chẳng có. Những thứ vọng niệm này cả thể đều chẳng có. Tâm đã định mới có thể cùng với thiền sư Vân Cốc trong thiền đường ngồi 3 ngày 3 đêm chẳng có một cái vọng niệm. Thiền sư Vân Cốc cảm thấy rất lạ lùng, hiếm có 3 ngày 3 đêm không khởi lên một cái vọng niệm, chẳng phải là người thông thường có thể làm nổi. Bội phục ông ta, công phu tu hành của ông khá lắm. Liễu Phàm tiên sinh nói: tôi không phải chẳng có vọng niệm, vì khởi vọng niệm cũng vô dụng, chẳng có ích gì, cho nên không nghĩ còn hơn. Thiền sư Vân Cốc hỏi tại vì sao? Mạng của tôi đã bị ông Khổng tiên sinh đoán định rồi. Tôi đã rõ rõ ràng ràng trong đời này của tôi đã gặp được và đã thành tựu. Tôi đã cả thể điều rõ ràng, cả thể điều minh bạch. Nói vậy vọng tưởng cũng chẳng có ích gì. Thiền sư Vân Cốc nghe rồi mới ha ha cười lớn. Tôi tưởng ông là người tu hành có công phu, thì ra là như vậy. Phàm phu là phàm phu. Vì vậy mới khai thị chỉ dạy cho ông. Không sai, người phàm đích thật là có vận mạng, không có ai có thể thoát khỏi vận mạng. Tại vì sao? Chỉ cần anh có vọng tưởng, anh có phân biệt, anh có chấp trước, thì anh có vận mạng. Hạng người nào chẳng có vận mạng, đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước là thánh nhân. Họ đã siêu việt. Nói một câu khác, chỉ cần anh có vọng tưởng phân biệt chấp trước, khẳng định anh là lục đạo chúng sanh. Anh ở trong lục đạo dĩ nhiên là phải chịu số mạng trói buộc, không được tự tại. Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Nếu anh không hiểu cái đạo lý này, anh cùng với người ta tranh giành. Nếu anh đoạt lấy tùy theo cái ý mà làm, thì làm sao? Thì anh đã đem phước báo trong mạng của anh làm tổn hại. Thí như trong mạng của anh, chúng tôi cử một thí dụ mà nói, tài sản của anh có 1 ức, là trong mạng của anh có tài sản 1 ức, nhưng khởi tâm động niệm của anh, việc làm của anh đều chẳng phải thiện, đều là ác niệm, ác hành. Kết quả tài sản 1 ức trong mạng của anh đã tổn mất phân nửa, chỉ còn có 50 triệu. Anh đã có 50 triệu, tự mình vẫn còn cảm thấy rất phi thường. Đây là ta dùng phương cách như thế nào kiếm được đó. Đã tổn mất phân nửa. Nếu như ác nghiệp tạo tác rất nặng, làm những việc tổn thương hại người, đoạt lấy số tài sản này, có lẽ sự tổn mất càng lớn. Có thể tài sản 1 ức của anh sẽ trở thành 10 triệu. Người xưa Trung Quốc chúng ta nói là triết phước, triết thọ là giảm phước, giảm thọ. Đây là không hiểu đạo lý, không biết phương pháp chính xác, đã làm sai. Nếu trong mạng chẳng có tài sản, người này phải biết được, phải nên tích đức tu thiện, lấy thiện tâm, thiện hành đối người tiếp vật, có thể xả kỹ vị nhân. Tài sản là do bố thí tài. Tự ta tuy rằng chẳng có tài, ta vẫn còn có chén cơm ăn. Người ta không có cơm ăn, ta chia phần nữa cho người. Điều này cũng là cái nhân tài sản. Trong mạng của anh đã có tài sản rồi, càng tích càng nhiều. Hiện tiền tài sản của anh là phước báo hiện tiền, trí huệ hiện tiền. Trong mạng của Liễu Phàm tiên sinh có 1 tí tài sản, không nhiều, rất ít. Thiền sư Vân Cốc dạy cho ông ta như vậy. Ông đã minh bạch, hoảng nhiên đã đại ngộ. Số mạng đến như thế nào là do đời trước tạo. Số mạng là tự mình tạo thì tự mình có thể sửa đổi. Cho nên anh hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp, vấn đề này thì đã giải quyết rồi. Phật tại trong kinh luận chỉ dạy cho chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Bố thí tài thì được đại phú. Cái thế gian này cũng có rất nhiều người giàu có. Tiền tài của họ từ đâu đến? Là do đời trước tu tài bố thí. Cho nên trong mạng có tài khố được phong phú như vậy. Bất luận họ làm việc gì, tiền tài cuồn cuộn mà đến. Bố thí tài càng thí càng nhiều, tuyệt đối không thể hà tiện. Nên làm nhiều việc tốt, không sợ lừa gạt, không sợ bị cái khác gạt anh. Hiện nay rất có nhiều người làm việc tốt, cái thế gian này người xấu rất nhiều. Ta làm việc tốt đều bị họ lừa gạt. Không sao, họ đã lừa gạt, trong tương lai vẫn phải trả nợ. Bởi vì nhân quả thông ba đời, anh bị người ta lừa gạt như thế nào, cái tài sản này của tôi để lại đời sau, món nợ đời sau, đời sau họ sẽ trả cho tôi. Anh hoàn toàn không để trong tâm, tuyệt đối sẽ không vì những thứ trước ngày này mà không dám làm việc tốt. Thí như cứu tai, cứu tế tai nạn, chúng ta hiểu được đích thật phải qua tai người làm việc. Rất có nhiều người chỗ gọi là phát tai nạn tài, đó là việc của họ. Mỗi người có nhân quả của mỗi người. Có số người nói ta làm như vậy có phải là đã giúp họ tạo tội nghiệp chăng? Nếu anh có cái tâm này giúp cho họ tạo tội nghiệp thì anh có tội lỗi. Ta chẳng có cái tâm này, đó là tự họ tồn tâm bất thiện, trộm dùng tiền bạc cứu tế, họ phải chịu phụ trách nhân quả. Chúng ta phát là thiện tâm, là cứu tế tai nạn. Cái thiện tâm thiện hành này của anh một tí cũng không hao tổn, đây là chân lý. Nếu như vì ở trong có số người đã lấy mất số tiền này, những người bị tai nạn chẳng có nhận được, hoặc là nhận được rất ít, thì anh không làm, đây là tự anh chẳng có phước báo. Cái cơ duyên của tu phước báo này anh đã bỏ lỡ, đây là chẳng có trí huệ, đây là cảm tình dụng sự. Người chân chánh tích đức tu phước chẳng có cái ý niệm này, đối với hạng người nào đều tin tưởng cả. Đúng như lời của cổ nhân nói, nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi, là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Tôi tin tưởng anh, tự anh đã làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm nhân quả. Tất cả vấn đề là giáo dục, thế nhưng ngày nay nền giáo dục đã tan rã. Chúng ta chỉ có thể đánh thức, khuyên người tu phước. Anh phụ trách cứu tế tai nạn, tất cả tiền bạc anh đã nhận được, anh có thể nhận số tiền này mà chẳng có một tí lòng riêng tư, đem đi cứu tế tai nạn thì phước báo của anh rất lớn, phước báo sau này không cùng tận. Nếu anh đã lấy số tiền cứu tế thì hậu quả của anh không thể lường được. Họ không hiểu cái đạo lý này, là họ ngu si. Chúng ta có thể đánh thức họ, đã đánh thức họ mà họ vẫn cứ làm, tương lai họ đọa lạc thì không thể trách chúng ta, họ còn phải cảm ơn chúng ta. Rất tiếc lúc bây giờ chẳng chịu nghe lời anh, bây giờ chuốc lấy khổ nạn lớn như vậy. Giáo dục là phải từ lúc nhỏ bắt đầu dạy. Đã thành niên rồi thì tập khí đã nuôi thành, cái quan niệm sai lầm đã trồng xuống rất sâu, không dễ thay đổi. Nhưng phải ghi nhớ, Phật thị môn trung bất xả nhất nhân, phải có tâm nhẫn nại, phải có trí huệ, phải có thiện xảo phương tiện, thành tựu cho mình, thành tựu cho chúng sanh. Không sợ, phải tin tưởng Phật. Phật dạy cho chúng ta càng thí thì càng nhiều, thí tài thì được giàu có. Anh được giàu có, cứ tiếp tục bố thí cho tất cả chúng sanh khổ nạn, vĩnh viễn không nên ngừng nghỉ. Cuộc sống của mình có thể tạm qua thì được rồi, không nên tham đồ hưởng thụ quá mức, đó là tạo nghiệp. Ở thế gian người khổ quá nhiều, pháp bố thí tăng trưởng thông minh trí huệ. Vô úy bố thí thông thường nói ăn chay, tức là vô úy bố thí. Không sát sanh, tích cực hơn nữa là phóng sanh. Bố thí y dược là giúp đỡ cho những người, những chúng sanh đơn độc, lẻ loi, tàn tật, khổ nạn. Anh tận tâm, tận lực giúp đỡ cho họ, sẽ được quả báo gì? Là khỏe mạnh sống lâu. Vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Anh phải làm mới được, anh không làm thì không được. Cho nên phước báo, trí huệ, khỏe mạnh sống lâu là tự anh tu được, là cầu được, chẳng phải cầu không được. Thánh nhân hiểu được đạo lý, hiểu được nhân quả, anh muốn được quả báo tốt thì anh phải tu thiện nhân. Nếu anh đã làm sai cái nhân, đã làm tất cả nhân bất thiện thì hậu quả của anh rất khổ, khổ không thể tả. Cho nên chúng tôi nhìn thấy người cầu không được, đức thật người thế gian cầu không được, chúng tôi hữu cầu tất ứng. Cái khổ thứ sáu là ái biệt ly. Phạm vi ở trong này cũng rất rộng. Người của anh yêu mến không thể thường thường ở chung với nhau, đó là ái biệt ly. Đồ vật của anh ưa thích tuy là của anh, nhưng anh không thể hưởng thụ được. Việc của anh vui thích, nhưng nó thường thường thay đổi. Phàm là anh đã yêu mến, anh đã vui thích, anh không dễ dàng đạt được, không dễ dàng hưởng thụ được, đều thuộc về một loại này. Nhất là sanh biệt tử ly, lúc sanh thời rất ít có thời gian đoàn tụ. Thậm chí như anh ưa thích một số nhân vật, tuổi tác của họ còn trẻ mà đã ra đi, để lại sự lưu niệm lâu dài, đây là việc khổ. Cái khổ thứ bảy là quán tân hội. Quán là quan gia đối đầu, là không ưa thích. Không ưa thích như thế nào? Mà mỗi ngày gặp mặt. Xưa kia lúc tôi mới bắt đầu giảng kinh, giảng đến bát khổ, tôi cử ra một thí dụ. Phần nhiều là ở trong nhà trường học hành, có bạn học rất tốt, rất ưa thích mỗi ngày cùng chung với nhau. Làm sao đây? Lúc chia nhóm thì chia qua nhóm khác. Quan gia đối đầu thật là chán ghét, lại còn sắp chung với nhau, sắp hai người cùng chung một bàn. Anh bảo có phiền phức hay không? Tôi nghĩ chúng ta mỗi một người cũng có cái kinh nghiệm này. Đích thật là quán tăng hội. Người chán ghét thì ta thường thường gặp mặt, người ưa thích ta muốn gặp mà không gặp được. Ở bên trong có nhân, có sự, có vật, cảnh giới rộng lớn vô biên. Phật chỉ dạy cho chúng ta, đây cũng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên. Cùng với phía trước đã nói, không ra ngoài mối quan hệ bốn thứ duyên là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Làm thế nào có thể thoát đi cái khổ này? Phải giác ngộ. Khổ đều là từ mê khởi sanh ra, là mê chấp, tình chấp, đây là khổ. Sau khi giác ngộ thì trí huệ làm đương gia, là trí huệ đã làm chủ. Cho nên đối với ái tuyệt đối chẳng có tham luyến, đối với oán tuyệt đối chẳng có sân hận. Hai thứ khổ này đều có thể hóa giải. Bên trong cái ái không thể có tình chấp. Cái ái của lục đạo phàm phu không rời tình chấp, cho nên họ khổ. Còn đại ái của chư Phật Bồ Tát là đại từ đại bi. Ái tâm phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Bên trong chẳng có tình chấp, cho nên họ chẳng có khổ. Họ chẳng thuộc về loại này. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Nếu chúng ta có thể chuyển được, hóa tình chấp thành trí huệ, cho nên ái tâm của Phật Bồ Tát là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là trí huệ Phật Pháp. Vì e sợ người thông thường đối với chữ ái này nảy sinh ra hiểu lầm, cho nên thay đổi một danh từ gọi là từ bi, hoặc là chỉ dùng một chữ từ. Chữ từ này tức là ái. Bên trong chữ từ này chẳng có vọng niệm, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Bên trong có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, trí huệ. Ái tình của phàm phu chúng ta, bên trong chữ ái này không bình đẳng. Bên trong chữ ái này chẳng có chân thành. Vì sao chẳng có chân thành? Vì chữ ái đó sẽ thay đổi. Nó thay đổi như thế nào, thay đổi đến trình độ nào, tự mình cũng không biết được, không thể tin cậy. Cho nên cùng với lục đạo phàm phu qua lại, anh phải có trí huệ cao độ, có giác ngộ cao độ. Tại vì sao? Vì lục đạo phàm phu giống như đứa trẻ 3 tuổi, anh phải dùng cái tâm thái này mà nhìn họ. Cái tánh tình của họ không ổn định. Có lúc thì nói tôi rất ưa thích anh, tôi thương anh, lại qua một lúc thì tôi chán ghét anh. Không thể tưởng thật. Nếu anh tưởng thật, vậy thì anh khổ. Anh biết được cái gì? Họ không hiểu việc. Họ hỷ nộ vô thường. Sự thay đổi rất lớn, thay đổi khó lường. Họ dùng là vọng tâm. Họ sẽ tùy theo cảnh giới chuyển. Họ bị cảnh bên ngoài kích thích, thì tâm trạng của họ nảy sinh ra thay đổi. Cho nên họ không ổn định. Không như chư Phật Bồ Tát. Tâm của chư Phật Bồ Tát là định, không bị cảnh giới bên ngoài xen vào khuấy rối. Cho nên cái ái đó của họ là vĩnh hằng. Từ bi là vĩnh hằng, là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Cái gì gọi là phương tiện? Rất nhiều người không hiểu. Phương là phương pháp, cũng tức là từ bi của tôi dùng phương pháp gì để biểu đạt. Người hiện nay nói là thực hiện. Anh có phương pháp. Tiện là ý nghĩa gì? Tiện là tiện lợi. Nói một câu khác là phương pháp thích hợp nhất, phương pháp rất nhiều. Đối phương ưa thích nhất, rất dễ dàng tiếp nhận. Đây là tiện lợi. Ta có phương pháp nhưng họ không thể tiếp nhận, họ không ưa thích. Đây là có phương, chẳng có tiện. Cho nên phương tiện là cửa. Sự từ bi của anh, trí huệ của anh, đức năng của anh, anh chẳng có phương tiện thì hoàn toàn không thể biểu đạt. Hai chữ từ bi, đây là chúng tôi trong buổi giảng thường thường nói. Trong Phật Pháp Đại Thừa giảng đến từ bi, bên trong nhất định đã bao gồm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Thiếu một điều cũng không được. Anh phải dùng cái phương thức gì để thực hiện chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của anh? Dùng phương tiện là anh có thể khiến cho người thật sự khởi sanh lòng hoan hỷ, khiến cho người thật sự hoan hỷ tiếp nhận, y giáo phụng hành. Do đây có thể biết, Đức Thế Tôn là Ngài thị hiện cho chúng ta, là Ngài chỉ dạy cho chúng ta phương tiện. Cái nguyên tắc cao nhất tức là vì người diễn thuyết. Đặc biệt chú trọng tại chữ diễn này. Diễn là biểu diễn, anh phải làm ra. Nói một câu khác, trước tiên thực hiện tại trên thân của mình, thực hiện trong cuộc sống của mình, tự mình thực hiện tại nơi xử sự đối người tiếp vật. Nếu anh không thể thực hiện tại nơi mình thì làm sao có phương tiện? Độ người trước phải độ mình, cứu người trước phải cứu mình. Nói chung là trong tâm niệm của mình luôn luôn đều phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Phải có cái tâm niệm này. Cái tâm niệm này thì anh tự nhiên có cái hành vi này. Nếu anh chẳng có cái tâm niệm này thì hành vi của anh không thể khởi dậy. Đây là Phật tâm, đây là chân tâm. Ở trong vọng tâm chẳng có. Vọng tâm là tự lợi, khởi tâm động niệm nghĩ đến lợi ích của mình. Phật tâm, chân tâm là nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sanh pháp giới hư không giới. Nếu như khởi tâm động niệm có thể giống như vậy, đó là cùng với Phật Bồ Tát chẳng có khác nhau, là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tám chữ này thực hiện như thế nào? Tức là khởi tâm động niệm đều nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Ta làm thế nào đi giúp đỡ cho họ? Anh có thể có cái tâm niệm này thì phước báo của anh không thể nghĩ bàn. Lại thêm vào cái hành vi này thì phước báo của anh rất mau hiện tiền. Ái tâm là lòng thương, châu biến pháp giới, thiện xảo phương tiện khắp ta bà. Cái khổ của ái biệt ly và oán tăng hội thì tự nhiên hóa giải. Tâm lượng càng nhỏ thì càng khổ. Tự tư là người ích kỷ, rất đáng thương. Người ích kỷ rất khổ. Hiện tại khổ, tương lai càng khổ. Tại sao nói tương lai càng khổ? Hiện tại tự tư tự lợi, việc làm của họ đều là tổn nhân lợi kỷ, tổn hại kẻ khác. Quả báo rất ghê gớm. Chẳng phải nói tổn nhân lợi kỷ thì vô tội, tương lai có quả báo. Anh hại người nhiều như vậy, tương lai lúc người ta báo phục chẳng phải là vừa đúng? Báo phục là phải thêm gấp bội. Điều này có phiền phức hay không? Cho nên cái thế gian này có thể ở được không? Thật tại mà nói, không thể ở được. Tại sao không ở được? Bởi vì chúng ta nhất định không thể bảo đảm đời sau vẫn có thể gặp được Phật Pháp. Đời sau vẫn biết giác ngộ, không thể bảo đảm. Đời sau gặp không được Phật Pháp, vừa mới hồ đồ thì lại tùy thuận phiền não, lại còn tạo thêm không biết là bao nhiêu nghiệp, lại còn làm sai không biết là bao nhiêu việc, tự mình tạo tác như vậy thì phải rõ ràng, phải minh bạch. Tiền đồ của chúng ta là mỗi lúc càng xuống, một đời không như một đời, hướng lên trên đề thăng thì rất là khó khăn, hướng phía dưới đọa lạc rất dễ dàng. Hiện nay ở tại thế gian này, các bạn đồng học học Phật của chúng ta thật sự có thể có một tí tiểu giác ngộ thì anh hiểu rõ. Ở tại thế gian này làm quan lớn, phát đại tài, sống ở thế gian hình như khiến người rất ngưỡng mộ. Sau khi chết rồi, phần nhiều đọa vào tam đồ. Rất nhiều bạn đồng học đều biết được đọa vào tam đồ rất khổ. Anh thấy họ ở nhân gian hưởng thụ phước báo của nhân gian, họ hưởng thụ được bao nhiêu năm? Nếu anh tỉ mỉ mà quan sát, có thể nói là một ngày họ cũng chẳng có hưởng được. Ngôi địa vị cao như vậy, đã có nhiều tài sản như vậy mà trong tâm không được tự tại. Vì lo lắng quá nhiều, khi được khi mất. Một mặt thì nghĩ làm thế nào có thể bảo thủ lấy, làm thế nào có thể kiếm thêm một tí. Thời thời khắc khắc đang bận tâm. Họ chẳng có một ngày mà có thể buông xuống tất cả, được sống một ngày thanh nhàn, họ chẳng có. Cái vui của họ tại đâu? Địa vị của họ quá cao, làm một vị người lãnh đạo quốc gia, người phía dưới lừa gạt họ chân tướng sự thật, không bảo cho họ biết, che mắt họ, Đây là từ xưa đến nay đã có. Có vị minh quân nào mà không bị che giấu? Văn võ đại thần đều lừa gạt họ, thiên hạ rất thái bình, rất tốt, nhân dân càng bị khổ nạn cũng không bảo cho họ biết, tự họ cũng không biết gì cả, tự mình nghĩ rằng là một đời thái bình thiên tử. Như những chỗ này đều đã tạo ác nghiệp, sau khi chết cũng có báo ứng. Khi tôi còn trẻ, đại sư chuyên gia răng dạy tôi, Ngài dạy tôi không nên đi làm chính trị. Một quan niệm đã sai, một chính sách đã sai, biết bao nhiêu người bị hại. Anh phải chịu trách nhiệm nhân quả. Anh có thể bảo đảm một đời của anh không làm sai việc không? Trong đời này của anh không có hại người không? Rất có nhiều người làm tổn hại người là vô ý. Cố ý thì không thể được, thì tội rất nặng, chẳng phải là một việc dễ dàng. Cho nên Ngài chỉ ra một con đường cho tôi. Một khi đã phát tâm thì phải giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn, phục vụ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Ngài dạy cho tôi xuất gia là việc tốt, hoằng pháp lợi sanh, gánh vác về giảng kinh thuyết pháp là công việc giáo học. Điều này rất tốt. Tôi ưa thích học hành, đây cũng là sự hứng thú của tôi. Ngài chỉ dạy cho tôi như vậy, tôi mới đi theo con đường này. Con đường này của tôi là đại sư chuyên gia thay tôi tuyển chọn. Tôi tin tưởng Ngài. Tại vì sao? Vì Ngài rất thương yêu bảo hộ tôi. Ngài thương yêu bảo hộ tôi, tôi cũng rất tôn kính Ngài, y giáo phụng hành. Ngài chỉ dạy cho tôi không bao giờ sai đường. Cho nên tất cả khổ nạn của người thế gian không dễ gì thoát ly. Nói một câu khác, chẳng có biện pháp thoát ly. Đã thoát ly thì họ ra khỏi lục đạo. Nếu muốn thoát ly, ngoại trừ Phật pháp ra, điều không thể. Ở thế gian có số tôn giáo, cảnh giới cao nhất của họ là thiên đạo, cõi giờ trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, cũng chẳng có biện pháp siêu việt lục đạo. Vì vậy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới ra đời. Thật tại mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật, thân tâm của Ngài thanh tịnh, nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc không bằng vô sự. Nếu như có người có thể giúp đỡ cho chúng sanh ở cõi Ta Bà thế giới ra khỏi lục đạo luân hồi, thì Ngài tuyệt đối không đến. Ngài đến để làm gì? Chẳng có việc làm. Có người làm, họ làm rất tốt, thật muốn siêu việt lục đạo luân hồi mà chẳng có biện pháp. Anh bảo Ngài có cần đến hay không? Ngài không đến không được. Ngài không đến thì không từ bi. Ở trong lục đạo đích thật có không ít người đã giác ngộ, mong cầu ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là cảm, Phật có ứng, chúng sanh có cảm thì Ngài có ứng, thì Ngài đã đến. Ngài đến để giúp đỡ chúng sanh chúng ta siêu việt luân hồi, siêu việt thập pháp giới, là vì điều này mà đến. Đây là ái biệt ly và oán tăng hội. Chúng ta phải nhận biết, ta phải nhận biết cho rõ ràng. Ái không thể tham luyến, oán nhất định phải biết hóa giải. Bây giờ thời gian đã đến.
Dục vọng như là cùng gông, đây dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lòng trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn rất luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trong.